Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer, ấn bản của Ban Tu thư Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Tôi biết Đấng nắm giữ tương lai do anh Tuấn trình bày.
Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống với mỗi một ngày. Tôi không mơ ánh mặt trời sáng ngời, nơi trời ấy đổi thay nào hay. Lòng không lo tương lai sẽ ra gì, tôi đã nghe tiếng Chúa tỏ tường. Tôi đang đi bên Giê-xu giờ này, vì Ngài biết trước mỗi một đường. Tương lai tôi còn có bao nhiêu điều, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an. Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết Ngài yêu mến tôi. Đường tôi đi càng trong sáng hơn nhiều, nghe dường như bước nơi thiên đàng. Trên vai tôi bao gánh nặng vơi dần, mây mờ biển tươi hơn đẹp hơn. Tại nơi đó mặt trời sáng soi hoàng, không còn tiếng khóc than đêm ngày. Muôn vinh quang bao quanh tôi không rời, thành tình Chúa mãi theo tôi. Tương lai tôi còn có bao nhiêu điều, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an. Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết Ngài chăm sóc tôi. Sẽ thế nào, hoặc nghèo khổ hay luôn no lành, những chim kia Chúa đêm ngày dẫn dìu. Tôi ngài hát quên không đỡ nâng. Đường tôi đi dầu gặp lắm nguy nan, qua lửa tuôn hay mưa ngâm tràn, nhưng Giê-xu có trước tôi mọi đường. Và sau khi mãi trong an lành, tương lai tôi còn có bao nhiêu điều, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an. Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết Ngài đi với tôi. Tương lai tôi còn có bao nhiêu điều, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an. Và tôi biết Chúa luôn đi cùng.
Chương 2. Những môn đồ khao khát. Bất cứ ai cho mình là một môn đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu cần kinh nghiệm sự thật trong Giăng nhất chương 2 câu 6. Ai nói mình ở trong Ngài thì phải bước đi như chính Ngài đã bước đi. Không chút nghi ngờ, đây là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với các tín đồ đấng Christ là phải sống giống như Chúa Giê-xu đã sống. Đây không phải là lý thuyết khô khan hay là sự quan sát tình cờ về đời sống cơ đốc. Đó là tiêu chuẩn năng động, sản sinh ra những chứng nhân sống động của đấng Christ cho những người nam và người nữ hư mất. Đôi khi những người của thế gian khôn ngoan hơn những người của Đức Chúa Trời về những sự việc của con người. H.G. Wells, người theo thuyết bất khả tri, đã nói trong sách Outline of History rằng không lâu sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chết, những người xưng mình theo Ngài đã từ bỏ sự thực hành những nguyên tắc cách mạng của Ngài. Vâng, cách mạng là từ ông ta đã mô tả và ông đã nói đúng. Hội thánh đã tổ chức trên những cơ cấu và nhiều giáo lý, nhưng nó đã mất đi chân lý cốt lõi mà Chúa Giê-xu đã dạy. Ngày nay, bạn có thể gặp ngày càng nhiều người nói tin lành rất khác với sống tin lành. Khi tôi thăm nhiều trường kinh thánh, nhiều học viện cơ đốc, tôi đã thấy rất nhiều người nói về cơ đốc giáo, nhưng chỉ có vài người bước đi. Không chỉ mình tôi, nhưng nhiều thanh niên cơ đốc đã nhận thức sâu sắc về sự trái ngược này. Nhiều người đã vỡ mộng bởi sự trái ngược giữa đức tin và cuộc sống. Chúng ta cần biết nhiều thanh niên lớn lên trong các hội thánh tin lành đã chối bỏ đức tin trước khi đến tuổi 25. Chúng ta tự hỏi tại sao, và có một số người cho rằng đây phải là thời đại cuối cùng, thời đại của sự bội đạo và diệt vong. Điều đó có thể đúng, nhưng không phải là sự giải thích đầy đủ về những thất bại thảm hại của chúng ta đối với Satan. Một số cơ đốc nhân nói rằng câu trả lời ở trên là tốt, đúng theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Nhưng điều đó không đủ. Chưa bao giờ trong lịch sử hội thánh có quá nhiều hội nghị về Kinh Thánh, việc học Kinh Thánh trên sóng phát thanh radio và những sách nghiên cứu Kinh Thánh. Bạn có biết hơn 1.000 quyển sách trong ngôn ngữ tiếng Anh nói về các thư tín của Phaolô không? Và ngày nay chúng ta có những băng đĩa ghi âm lại các bài dạy nghiên cứu Kinh Thánh rất tuyệt vời. Bạn chỉ cần bật radio là có thể nghe các giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng dạy ngay tại nhà bạn. Chúng ta có nhiều cơ hội để học về cuộc đời và những sự dạy dỗ của Phaolô. Nhưng những Phaolô của thế kỷ 20 này đang ở đâu? Đâu rồi những con người được chuẩn bị giống như ông và những cộng sự của ông để đối mặt với sự băng giá, đắm thuyền, bị cướp giật vì cớ phúc âm và cảm ơn Chúa vì những lằn roi trên lưng của họ? Chúng ta có nhiều đầy tớ ngay thật của Đức Chúa Trời và nhiều diễn giả vĩ đại. Nhưng những người có thể nói như Phaolô rằng ông không ngừng cảnh báo những người nam, người nữ ngày đêm với nước mắt hiện nay đang ở đâu? Những con người như vậy thật khó tìm thấy, nếu không muốn nói là không thể có. Tại sao? Tôi tin rằng nguyên nhân là chúng ta đã tách rời niềm tin Kinh Thánh của chúng ta ra khỏi đời sống hàng ngày của chúng ta. Phaolô chẳng bao giờ làm điều này. Chúng ta muốn phục vụ Chúa, và chúng ta nói rằng tôi sẵn sàng phục vụ Chúa khi tôi tìm thấy địa vị của tôi trong sự phục vụ Ngài. Đừng tìm nó, vì chúng ta sẽ thất vọng. Có điều gì sai? Đức Chúa Trời quan tâm nhiều đến việc tìm kiếm chỗ đứng của bạn trong đấng Christ hơn là chỗ đứng của bạn trong sự phục vụ Ngài. Điều chính yếu trong đời sống cơ đốc không phải là nơi mà bạn đang đi hay những gì bạn đang làm, nhưng trong sức mạnh nào mà bạn đang sống. Bạn có thể đi đến những nơi xa xôi, hẻo lánh hay chỉ sang bên kia đường để phục vụ Chúa. Nhưng trong sức mạnh của ai mà bạn đang có? Chúng ta hãy xem cách sứ đồ Phaolô đã nói về điều này. Trong Công vụ chương 20, câu 19-20, Phaolô đã nói: "Tôi phục vụ Chúa một cách khiêm nhường, với nhiều nước mắt và phải chịu nhiều thử thách do người Do Thái lập mưu hại tôi. Tôi rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giữ lại điều gì, và dạy dỗ anh em nơi công chúng hay từ nhà này sang nhà kia." Hãy lưu ý đến cụm từ "một cách khiêm nhường". Sứ đồ Phaolô không nói rằng ông đang phục vụ Chúa với công cuộc truyền giáo quy mô, những chiến dịch vĩ đại ở những nơi khó khăn, những thành tích chói lọi tại Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ. Nhưng ông nói rằng ông phục vụ Chúa với nhiều nước mắt và những thách thức. Việc môn đồ hóa trước hết phải là vấn đề của tấm lòng. Nếu tấm lòng không đúng, thì mọi thứ khác đều sai trật. Tấm lòng chúng ta cần kinh nghiệm một sự khao khát và mong ước sâu xa đối với Đức Chúa Trời. Sự khao khát Đức Chúa Trời là dấu hiệu xác thực của một môn đồ. Nó khẳng định rằng tôi là con cái của Đức Chúa Trời và Ngài đang hành động trong tôi. Những gì tôi làm cho Chúa không minh chứng rằng tôi là một môn đồ. Tôi có thể cố gắng để thực hiện theo những lời lẽ của bài giảng trên núi hay những giáo điều của hội thánh. Tôi có thể sống trong gian khổ và có thể ngủ trên sàn nhà. nhưng những điều này không chứng tỏ tôi là một môn đồ. Cách mà tôi có thể biết tôi là một môn đồ là tôi có một sự khao khát mãnh liệt, không thể nào thỏa mãn được về Chúa Vinh Hiển đã bị đóng đinh. Nếu đây là kinh nghiệm của bạn, nếu bạn mong ước có một mối quan hệ sâu sắc với đấng tạo hóa của bạn, nếu bạn mong ước để biết Ngài cách thân mật và đồng đi với Ngài, cùng hít thở với Ngài, mặc dù bạn có thể giống như một người thất bại và làm vô số việc ngớ ngẩn, thì bạn đang tiến bước đúng đắn trên con đường để trở thành môn đồ của Chúa. David là một con người của cựu ước, biết Đức Chúa Trời và bước đi với Ngài. Có phải Đức Chúa Trời nói, David là một người đã sống thanh sạch trọn những ngày trên đất? Không, Đức Chúa Trời nói rằng, David là người vừa lòng ta. Khi chúng ta xem xét các thi thiên, David có một sự khao khát về Đức Chúa Trời. Linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn con mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Mặc dù David phạm phải những thất bại và sa ngã, nhưng ông vẫn khao khát và ham muốn Đức Chúa Trời. Lịch sử hội thánh, ngay từ lúc bắt đầu, cho chúng ta thấy dấu hiệu của một môn đồ thật. Người của Đức Chúa Trời là người khao khát để được biết Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Người hợp ý Đức Chúa Trời được mô tả trong Thi Thiên 34. Ông ta có thể ca khen Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh của ông. Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, sự ca ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va, và những người nhu mì sẽ nghe và vui mừng. Hãy cùng tôi tôn kính Đức Giê-hô-va. Chúng ta cùng nhau tôn cao danh của Ngài. Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, và Ngài đáp lời tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi. Câu 1 đến câu 4. Và câu 10. Sự tử tơ có thể thiếu thốn và đói khát, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu điều tốt lành nào. Họ tìm cầu Đức Giê-hô-va, tìm kiếm Chúa, khao khát Ngài, ngợi khen Ngài không thôi, là những dấu hiệu của một môn đồ thật của Chúa Giê-xu. Những dấu hiệu bên ngoài thường hay bị lừa dối. Cơ đốc nhân khôn ngoan là người có những lời cầu nguyện khá trôi chảy hoặc rao giảng hùng hồn, hay một người có thể trả lời mọi thắc mắc về thần học, nhưng không nhất thiết là một môn đồ. Chúng ta không nhất thiết là người bán tất cả mọi điều đến chiếc áo sơ mi cuối cùng để thể hiện hành động của một môn đồ thật. Những điều này không kéo chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời. Ngược lại, Kinh Thánh chép, Đức Chúa Trời đến gần những người có lòng đau thương và tâm hồn thống hối. Không có sự khám phá chân lý cơ đốc nào đem đến nhiều khích lệ cho tôi hơn điều này. Bạn có còn nhớ ẩn dụ của Chúa Giê-xu về hai người đàn ông lên đền thờ để cầu nguyện? Người thứ nhất đi ra phía trước, nhìn quanh các thính giả của mình, rồi nói với giọng hớn hở, Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài vì con không phải như những người khác. Ông ta có thể nhớ lại gã nhà giàu đã không theo Chúa Giê-xu bởi vì anh ta có quá nhiều của cải, rồi tiếp tục cầu nguyện. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì con không giống như anh ta. Không có người Pha-ri-si nào lại làm điều đó. Có lẽ ông ta đã nghĩ về những người đồng môn trẻ chưa bao giờ bước vào chiến dịch vận động của người Pha-ri-si. Điều này truyền cảm hứng cho ông ta nói cách hùng hồn. Cảm tạ Đức Chúa Trời, con không giống như người đó. Và sau đó, ông ta tuôn ra một tràng cầu nguyện thật hay mà ông ta đã học được từ trường kinh thánh của người Pha-ri-si cho dân chúng nghe. Nhưng người đàn ông thứ hai đang đứng xa xa, thậm chí không dám ngước mặt lên trời, chỉ đấm ngực và thưa rằng, Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân. Đức Chúa Trời đã đến gần người nào? Có phải Ngài đến gần nhà diễn thuyết thần học, đang tung ra những lời lẽ sáo rỗng? Chắc chắn là không. Khi ông ta súng xính trong chiếc áo công bình riêng của mình, ông không biết gì về sự công chính và ơn phước của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đến gần những người có tấm lòng tan vỡ và tâm linh thống hối. Ngài nghe tiếng kêu khóc. Đức Chúa Trời ơi, con biết con là người thất bại. Ngài biết con là người không ra gì. Con là một tội nhân. Xin thương xót con. Người đó nhận biết tội lỗi của mình và Đức Chúa Trời đã kể người ấy là công chính. Điều này mâu thuẫn với sự hiểu biết của con người chúng ta. Nhưng đó là một lý do tại sao tôi tin Kinh Thánh. Không ai có thể tạo ra con đường cứu rỗi. Điều này bày tỏ cho chúng ta biết tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ngoài Cơ Đốc giáo ra, thì mọi tôn giáo khác đều đưa ra sự kết hợp giữa sự phục vụ và phần thưởng. Hãy làm điều này, và bạn sẽ nhận được điều kia. Vì thế mà nhiều người lập luận rằng, nếu bạn là một môn đồ tốt của Chúa Giê-xu và sống làm theo bài giảng trên núi, hay nếu bạn tham gia vào những chiến dịch truyền giảng và phân phát chứng đạo đơn, hay nếu bạn đánh bóng đôi giày cho một người nào đó để bày tỏ sự khiêm nhường của bạn bạn sẽ được phần thưởng cùng với ơn phước lớn. Nhưng ơn phước chỉ đến bởi Đức Chúa Trời, chứ không phải bởi con người. Bạn có lẽ không bao giờ đánh bóng giày cho bất cứ ai mà không vì động cơ sai trật nào đó. Thậm chí bạn sẽ không phân phát chuyến đạo đơn mà không có tham vọng nào đó của mình. Phao-lô đã hỏi các tín hữu Galati: anh em đã bắt đầu với Thánh Linh, sao bây giờ lại tiếp tục bước đi theo xác thịt? Nhiều cơ đốc nhân đang cố gắng để làm điều đó. Họ có thể nói, tôi được cứu bởi ân điển, nhưng bây giờ tôi cần phải thực hiện công việc của tôi hơn là đời sống cơ đốc. Đây là một lỗi lầm nghiêm trọng. Bạn được cứu bởi ân điển, và bởi ân điển của Chúa bạn phải phục vụ. Chúa đang ở gần, không phải với những người thành công, nhưng với những người có tấm lòng tan vỡ. Sự cứu rỗi của Ngài không phải dành cho những người có sức mạnh cơ bắp, nhưng cho những người có tâm linh thống hối. Tác giả Thi Thiên đã nói, cũng hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho người điều lòng mình ao ước. Thi Thiên 37 câu 4. Lý do mà chúng ta thường không tìm thấy ý muốn của Đức Chúa Trời là vì chúng ta vui thỏa nơi những điều khác. Cơ đốc nhân tham gia vào công tác truyền giáo bị cám dỗ vì thích sự phiêu lưu của nó. Hay chúng ta vui thỏa nơi mối thông công của phúc âm và sự nhiệt tình mà chúng ta chia sẻ. Tôi bảo đảm với bạn rằng, nếu bạn vui thỏa nơi bất cứ công việc nào cho Chúa hay bất cứ tổ chức hay phong trào nào, thì sự nản lòng sẽ sớm đến với bạn. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời hay ghen tương, và Ngài sẽ không chia sẻ sự vinh hiển của Ngài cho bất cứ một tổ chức, một cá nhân hay một phong trào nào. Điều này quá rõ ràng trong Giăng chương 5 câu 44, khi Chúa Giê-xu nói với những người Do Thái không tin Ngài: các ngươi vẫn nhận vinh quang của nhau, không tìm cầu vinh quang đến từ Đức Chúa Trời duy nhất, thì làm sao các ngươi tin được? Làm sao bạn có thể tin Đức Chúa Trời để được những điều lớn lao, được giúp đỡ, được biến đổi, được chiến thắng trong đời sống cơ đốc, khi bạn vẫn tìm kiếm sự tưởng thưởng từ người khác? Khi chúng ta tìm kiếm danh vọng cho mình, hãy cố gắng để cải tiến chương trình hay làm sự danh tiếng của một phong trào hay một diễn giả, thì chúng ta đang xây dựng trên sự khen thưởng mỏng manh của con người. Dấu hiệu của một môn đồ thật là người ấy luôn khao khát Đức Chúa Trời, và mục tiêu của người ấy là sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Khi bạn hoàn tất công việc, người ấy muốn nghe Chúa phán: được lắm, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín. Ngày này sang ngày khác, người ấy sống cho Chúa và sự vinh hiển của Ngài, tìm kiếm Ngài giống như con nai đang thèm khát khe nước. Mặc dù con dân Chúa còn có sự yếu đuối, nhưng có nhiều người ngày nay đang khao khát Đức Chúa Trời. Sự khao khát này phải được nuôi dưỡng bởi việc trau dồi và phát huy khả năng của nó. Đức Chúa Trời muốn cả con người của chúng ta, chứ không phải chỉ việc làm của chúng ta cho Chúa, hay việc giải quyết nan đề của chúng ta, hay sự phục vụ âm thầm của chúng ta. Ngay cả chúng ta là những cơ đốc nhân, có đôi lúc chúng ta bị vướng vào những hoạt động làm mất đi mối tương giao với chính Đức Chúa Trời. Ngài chờ đợi, gần gũi trong yên lặng, sẵn sàng để nhắc nhở chúng ta: này con ơi, con đang quá bận rộn đến nỗi không thể nhận lãnh sức lực từ nơi ta. Lời khuyên dạy của Ngài vẫn còn: hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Thi Thiên 46 câu 10. Chỉ có một phương cách để tìm thấy quyền năng và sức mạnh cần thiết cho mỗi ngày là yên lặng chờ đợi Đức Chúa Trời. Hãy dành thời gian để ở riêng với Ngài. Hãy học cách để vui thỏa trong Ngài, nuôi dưỡng sự khao khát về sự hiện hữu vô hạn của Ngài. Không có điều này, việc làm của bạn chỉ là sự thiển cận. Nhưng nếu có sự khao khát này, thì những mong ước sâu sắc nhất của bạn sẽ được đổ đầy, và việc môn đồ hóa của bạn sẽ làm vinh hiển danh Ngài. Tình trạng của chúng ta ngày nay được A.W. Tozer mô tả như sau: trong giờ phút tối tăm của toàn cõi vũ trụ này, một tia vui mừng xuất hiện. Trong nhóm cơ đốc giáo bảo thủ, có thể thấy ngày càng có nhiều người có đời sống tôn giáo được đánh dấu bởi việc gia tăng khao khát chính Đức Chúa Trời. Họ ham thích sự thực hữu thuộc linh và sẽ không lần lửa hứa hẹn, cũng không bằng lòng với những sự giải thích đúng đắn của chân lý. Họ khao khát Đức Chúa Trời và sẽ không thỏa mãn cho đến khi họ uống say sưa nguồn nước hằng sống. Nhiều người đã làm mù lòa đôi mắt của chúng ta. Vô số những sự khác biệt về thần học và những truyền thống tôn giáo đã tạo ra sự lưỡng phân giữa giáo lý về Đức Chúa Trời và mối thông công mật thiết với Ngài. Nhưng sẽ có sự hy vọng ở bất cứ nơi đâu có những cơ đốc nhân khao khát Đức Chúa Trời. Họ tham gia vào một chiến dịch truyền giáo để biết Đức Chúa Trời. Đây là nguyên nhân duy nhất có giá trị tối thượng, mối liên kết duy nhất mà sẽ không bị phá vỡ bởi sự thờ ơ và ích kỷ của con người. Mối liên kết đích thực của chúng ta không phải với bất cứ tổ chức nào, nhưng với Đức Chúa Trời hằng sống. Khi chúng ta hạ mình nơi chân thập tự giá, chúng ta sẽ học biết về quyền năng thực hữu của Chúa Giê-xu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Chúng ta sẽ nhận được lời hứa, phước cho người nào đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Ma-thi-ơ chương 5 câu 6. Chương 3. Lời cầu nguyện về sự tự do. Phần 1. Kinh cầu nguyện là từ được dùng để mô tả lời cầu nguyện theo nghi thức được cả hội chúng cùng đọc, giống như vậy trong các buổi lễ. Sau cuộc cải chánh giáo hội, rất nhiều loại kinh cầu nguyện như vậy đã bị hủy bỏ bởi các hội thánh Tin Lành, và gần như mọi điều có nguồn gốc từ Công giáo La Mã đều bị các hội thánh mới này từ chối. Điều này dẫn đến một số tổn thất thuộc linh mà chúng ta thực sự không thể nào lấy lại được, bởi vì một số người Công giáo La Mã yêu mến Chúa một cách nhiệt thành có thể dạy chúng ta những chân lý quan trọng. Quyền năng của phúc âm và sự hiện diện của Chúa Cứu Thế Giê-xu thâm nhập thậm chí vào các hội thánh còn đang mơ ngủ, và một số người biết Ngài và yêu mến Ngài, như Martin Luther đã từng ở trong giáo hội La Mã. Nếu chúng ta là những người tin lành, sở hữu chiều sâu thuộc linh đã được minh chứng bởi những con người, chẳng hạn như Francis of Assisi, tôi tin chúng ta sẽ đạt đến nhiều điều hơn cho Chúa. Tôi không biết tên của người Công giáo La Mã nào đã viết bài kinh cầu nguyện dưới đây, nhưng nó nói về một đời sống mà tất cả những người theo Đấng Christ cần trải nghiệm. Chúa Giê-xu ơi, Ngài là Đấng có lòng nhu mì và khiêm nhường. Xin hãy nghe con. Chúa Giê-xu ơi, xin giải cứu con. Thoát khỏi mong ước được yêu. Thoát khỏi mong ước được ca tụng. Thoát khỏi mong ước được làm cho hãnh diện. Thoát khỏi mong ước được khen ngợi. Thoát khỏi mong ước được yêu thích hơn so với người khác. Thoát khỏi mong ước được làm cố vấn. Thoát khỏi mong ước được chấp thuận. Thoát khỏi sợ bị sỉ nhục. Thoát khỏi sợ bị khinh thường. Thoát khỏi sợ bị quở trách. Thoát khỏi sợ bị bỏ quên. Thoát khỏi sợ bị sai trật. Thoát khỏi sợ bị nghi ngờ. Chúa Giê-xu ơi, xin ban cho con ân điển của Ngài để ước mong người khác được yêu thương nhiều hơn con, người khác có thể được quý mến hơn con. Trong quan điểm của thế gian, người khác có thể được nâng lên và con có thể bị hạ xuống. Người khác được chọn và con bị loại ra. Người khác được khen ngợi và con không được chú ý đến. Người khác được ưu tiên hơn trong mọi điều. Người khác trở nên thánh khiết hơn con, miễn là con được trở nên thánh khiết như đáng phải có. Nếu chúng ta cầu nguyện một cách chân thành, giống như lời cầu nguyện này mỗi ngày, tôi biết chắc rằng Đức Thánh Linh sẽ thay đổi đời sống chúng ta cách lạ lùng. Tôi tin những phẩm tính được nói đến trong lời cầu nguyện này có thể trở thành những phẩm tính của chúng ta ngày hôm nay. Điều này cần phải là mục tiêu của chúng ta, chứ không phải sự hiện thực một nhiệm vụ cụ thể nào đó cho Chúa. Có nhiều sự thay thế tầm thường và những con đường thứ cấp đối với sự thánh khiết đích thực. Chúng ta có thể đang lê bước trên con đường lầm lạc sau khi lần trước bắt lấy sự giả mạo của việc môn đồ hóa thay vì sở hữu điều chính đáng. Khi còn là một sinh viên, tôi đã khao khát muốn biết sự thánh khiết cơ đốc nhân là như thế nào, và tôi đã nghiên cứu kinh thánh để tìm ra trọng tâm của sứ điệp tân ước. Tôi đã tin cách sâu sắc rằng Đức Thánh Linh muốn sản sinh ra những con người giống Chúa Giê-xu, chứ không phải những người máy tôn giáo, không phải những nhà vô địch về giáo lý, cũng không phải những cơn gió lốc truyền giảng tin lành, nhưng là những con người giống Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là ý nghĩa một cách cơ bản về lời cầu nguyện này. Những thuộc tính này là những nét đặc trưng của Chúa Giê-xu. Ngài đã không được kính trọng, không được yêu thương, không được ca tụng. Ngài ác hẳn đã không chấp nhận danh vọng hay bất cứ tham vọng nào mà con người thèm muốn. Cuối cùng, Ngài là người bị khinh miệt và bị đem đi tử hình. Lời cầu nguyện này được viết bởi một người đã biết Chúa một cách thân mật. Công việc mà Đức Chúa Trời muốn thực hiện nhất trong lòng chúng ta là tạo ra sự giống Chúa Giê-xu. Đó là một công việc mà sẽ chiếm trọn toàn bộ đời sống chúng ta mà không có lối tắt nào cho loại tăng trưởng tâm linh này. Không có tổ chức, không có hoạt động nào có thể thay thế cho nó. Chúng ta cần một sự khao khát không ngừng và thèm muốn bản tính của Đấng Christ được sản sinh trong chúng ta. Chúng ta cũng cần nhận thức chiến trường thuộc linh chưa chấm dứt ở chung quanh chúng ta. Những con người ở trong chiến trận phải sẵn sàng để chết bất cứ lúc nào. Họ có thể không biết Đấng Christ, nhưng họ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình khi họ ra chiến đấu, hay họ chỉ là những tên lính quèn. Chúng ta cũng cần có một tinh thần giống như vậy trong cuộc chiến thuộc linh. Chúng ta là những người có sự sống đời đời của Đấng Christ, cần phải từ bỏ cuộc đời riêng của chúng ta. Sự sẵn lòng này có thể đến khi chúng ta cầu nguyện và sống theo sự chỉ dẫn của lời cầu nguyện này. Lời cầu nguyện bắt đầu: Chúa Giê-xu ơi, xin giải cứu con thoát khỏi mong ước được quý trọng. Chúng ta đều có mong ước bẩm sinh là cần được tôn trọng. Tuy nhiên, chúng ta cảm thấy mình thật tầm thường và chúng ta muốn được nhận ra. Khi chúng ta gặp một nhóm cơ đốc nhân mới và người nào đó nói rằng rất vui vì bạn đã đến đây với chúng tôi, người anh em, bạn có muốn chia sẻ những gì Đức Chúa Trời đã làm trong đời sống của bạn không? Chúng ta cảm thấy thật hài lòng. Nhưng nếu chúng ta bị lờ đi hay bị chào đón qua loa, chúng ta cảm thấy bị tổn thương. Cho dù chúng ta có tinh thần hướng nội hay hướng ngoại, chúng ta đều ích kỷ trong mong ước được để ý đến. Vì thế chúng ta cần cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, xin giải cứu con khỏi mong ước được quý trọng. Trong thư Philip, Phaolô cảnh báo chống lại sản phẩm của lòng tự trọng quá mức. Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Chương 2 câu 3. Điều này đòi hỏi quyền năng tình yêu của Chúa Giêsu.
Thuộc về Chúa.